thành thực. Bởi vì trong đó nó nhiều cơ cấu, nhiều cơ quan, nhiều tầng lớp. Cái khi mà các bạn xuất ra rồi, cái phần thanh điển nó tới đó, giới hạn nó trở về, nó mới động loạn nhắc chuyện đời cho các bạn. Nhưng mà các bạn biết rằng trong cái giờ, cái giây phút mà các bạn được thanh tịnh đó là các bạn tiến về nơi thiền giới. Rồi nó hết lực lượng nó mới trở lại về đời. Cho nên ở đây chúng ta có chỉ rõ rằng đạo đạo sanh tu. Trở về đời nó nhớ gì chuyện đời, thủ quán đủ thứ, ăn thua thế gian. Nhưng mà chúng ta khi nhắm mắt công phu nó nhẹ nhàng rồi thì những cái đó nó quên. Thì chúng ta phải nuôi dưỡng cái phần thanh điển đó, nó tiến lên cao chừng nào, sau này chúng ta mới đắc sự sáng suốt ở bên trên. Chứ còn các bạn còn trở về cái chuyện thế gian mà đem cái sáng suốt của đạo về phổ biến, rồi lợi dụng cái mánh lới đó để đi hại người ta là không được. Nhưng ở đây chúng tôi đã nhắc các bạn rằng chừng nào các bạn có luồng điển không nên chửi rủa thiên hạ và không nên nghĩ điều xấu cho thiên hạ. Bởi cái hồn của các bạn tu thì cái vía các bạn sẽ nhẹ. Các bạn sai cái vía làm điều gì thì cái vía nó phải chuyển theo, nó phải ứng theo cái lời của chủ nhân ông là phần hồn. Rồi nó ra, nó gây tai hại cho thiên hạ. Cho nên chúng ta không có chịu tổ chức, không có chịu phân kẻ lớn người nhỏ, kẻ tu trước người tu sau, nhưng mà tất cả đều đồng hạng để ngồi gần nhau để nghiên cứu. Chứ còn nếu mà phân giới thì trên đè xuống dưới, mà ở dưới kích động lên trên thì làm ra nó gây rối về cái phần điển. Cho nên ở đây tôi nhắc hoài, nhắc luôn luôn, nhắc hàng tuần để các bạn tự sửa lấy mình để ảnh hưởng người khác. Chứ không có nên làm thầy người ta, hay là không nên tôi ngồi ở nhà tôi chuyển điển, tôi phá ai này kia cái nọ, cái đó nó hư hại thêm. Nó tập quán cho cái vía theo cái chuyện đời, thì tự nhiên cái chuyện đời nó càng ngày càng gia tăng. Rồi nó bao vây, bởi vì mình nghĩa là ma nhất trữ, Phật nhất thức, là cái tâm mình nghĩ chuyện bông lông bao la nhiều lắm. Mà cái miệng mình nói tôi kính nể Đức Phật, mà ngồi thanh tịnh để tiến về Đức Phật một tiếng đồng hồ, ngồi không nổi. Trong tâm nói tối nay tôi ngồi tới sáng để tôi đảnh lễ Phật, nhưng mà ngồi không nổi. Cái trần tâm nó bao vây, nó làm cho các trở ngại các bạn. Cho nên các bạn cứ hướng thượng ngay trung tâm bộ đầu đó, nuôi dưỡng cái phần thanh điển đó, rồi các bạn sẽ đi tới lần lần, đi tới trọn lành và nhẹ nhàng, tốt đẹp. Chứ đừng có nói chúng ta tu ở đây phải kinh kệ cái này kia cái nọ để trước mặt, không. Chúng ta để đều sắp đặt ngay trung tâm bộ đầu, tất cả phải hội đồng và tiến lên thâu gốc cái phần thanh điển ngay trung tâm bộ đầu, để cho nó càng ngày càng nhẹ nhàng, càng cởi mở, càng tiến lên. Lúc đó chúng ta mới thấy cái từ bi bác ái là gì. Cảm ơn các bạn.
Được hết cho bạn, cái tôi có lấy làm gì đâu. Có cái gì tiền cũng được. Thấy không? Từ lúc nào tôi kể, cũng như hồi trước tôi là người ở trọ trong gia đình này thôi. Và tôi nhờ rằng tôi sửa được cái thanh tịnh. Nếu mà tôi tham lam, tôi làm theo những cái kế hoạch hồi trước, mà tôi theo chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, ngày nay chắc tôi cũng ở đầu.
Đâu có được thắc mắc, nhưng mà ông Tám vui lòng đã mở dùng thắc mắc. Nếu mình tu theo chùa miếu, tu theo cái đạo bề ngoài, đạo của thế gian, thì nghề nghiệp làm ăn hàng ngày, đối với gia đình, xã hội, thì đánh cá, bán cá hay bán tôm, thì chờ đó là sát sanh, sát nghiệp, khó mà tu được. Còn mình tu theo pháp lý vô vi của mình, vậy nghề đó có ảnh hưởng gì đến phần công phu theo đạo pháp vô vi không, hay là cũng vẫn bị tội sát sanh quá nặng khó mà tiến lên trên được? Tôi mong ông Tâm chỉ dẫn. Thì cái nghề cái tu về pháp lý vô vi, tôi đã nói rằng mình sửa về cái phần điển giới. Cái điển giới của cái cơ thể của con người được tiến triển càng ngày càng nhẹ, thì tất cả những gì ở xung quanh mình cũng có thể ảnh hưởng được. Rồi cái nghề làm ăn ở đâu, người làm việc đây, kẻ làm việc khác ở trong cái thời gian hữu hạn mà thôi. Rồi cái nghề như ví dụ đánh cá, nói ra là đó là sát sanh, nhưng mà về đời đó là cái chuyện công tác phục vụ cho nhân loại, mà cái phần về thiên liên là cái phần hoa hoa sân sân. Chứ không phải nên ông nào cũng muốn sắm cái ghe đi đánh cá được đâu. Còn đánh cá con lại bán thịt heo, mà con mà ngồi nắm cây dứt chim mang, con lại quét rác. Mỗi người nó có một cái phận sự. Rồi một thời gian nào đó tự nhiên nó chuyển quá, nó không làm nữa, thì người khác kế tiếp cái việc nó phải làm. Vì trong cái luật định quá quá sanh sanh ở thế gian nó đã có sẵn từ mấy ngàn năm nay, chứ không phải là tôi làm đó là tôi sát sanh đâu. Không, mỗi người nó có phận sự trong một thời gian ngắn thôi, chứ không phải tôi làm vĩnh cửu được. Còn cái phần tu ở đằng này, nếu mà các bạn rủi có sát sanh thì nó theo, nó đòi hỏi lên các bạn. Thì các bạn tu cái phần niệm thanh nhẹ mà nó áp đảo vô mình thì mình đưa nó lên thanh. Thì cái tu này nó quy nguyên về chân trạng. Nếu chúng ta quy nguyên được về chân trạng của chúng ta thì những phần đó cũng được theo về quy nguyên cho chân trạng của nó, và nó sẽ tiến bộ mau lẹ hơn là người thường. Cho nên cái này không phải là cái tội gì hết, nhưng mà tất cả người ta thấy ở thế gian người ta cho là tội. Vậy cho bây giờ làm cái gì đây? Bây giờ khóa miệng lại, phong miệng lại, cột tay cột chân ngồi đó là hết tội. Không được, không có cái pháp nào mà làm để hết. Cái luật định quá quá sanh sanh chuyển từ nơi này qua nơi khác, mỗi người phải làm theo tùy theo cái phong sự của người đó. Chứ không phải là nói tôi thấy ông đó ông bán cá thành thành, rồi bây giờ tôi làm cái ghe tôi đi bắt cá ra cái đấy tìm luôn. Không phải cái nghề của tôi, và không phải cái sự chỉ để nên tôi là mình thiên liên mình địa tiền. Cho nên cái đó nó không phải là cái tội, nhưng mà người phạm ở thế gian họ dồn ra họ thấy họ cho đó là cái tội ác. Vậy chứ bây giờ không có muốn tránh cái tội ác đó, bây giờ làm thế nào? Tôi ăn cọng cỏ tôi cũng là người có tội, tôi ăn cọng rau tôi cũng là người có tội. Bây giờ tôi sát nó tôi mới ăn. Hỏi bây giờ tôi phải làm thế nào? Ông ra trả lời tôi phân cái miệng lại, cột cây cột kim hồi đó. Đã nói rằng quá quá sanh sanh mỗi người một cái nghề nghiệp riêng. Còn tôi bên pháp lý này nó sẽ thay đổi lần lần. Cái phần điển của người đó nó thay đổi nhẹ, nó sẽ chuyển qua một cái giới khác, nó làm cái việc khác. Rồi cái việc đó cũng vẫn có người khác thay thế. Cho nên các bạn đừng có lo rằng tôi làm cái nghề đó là có tội, không có cái nghề nào có tội đâu. Chúng ta tới đây uống một ly nước rồi trả lại, không có một giọt nào giữ được. Các bạn kiếm cho tỷ này, tỷ kia, tỷ nọ, các bạn cũng bỏ đó mà đi, các bạn không làm được cái gì cả. Có cái tội, giả chăng có cái tội là mình có cái sáng suốt, mình đi làm những điều ác, mình phá thấy thiên hạ, mình làm lấy cái khôn ngoan mình làm cho mọi người chậm tiến, bày điều này bất chánh, bày điều kia bất chánh, làm cho người ta mê muội, làm cho người ta trở nên cái tánh như vậy điên cuồng. Đó là cái tai hại, cái đó mới là cái tội. Còn cái tội đó là tại sao cái chứng minh đó là cái tội? Bởi vì khi mình thấy mình có cái sáng suốt mà mình gây cái tối tâm cho người khác, đến giờ phút cuối cùng mình ăn năn là mình phải bảo thủ, bởi vì mình hại đối phương mình phải bảo vệ lấy mình. Lúc mình bảo vệ lấy mình thì cái tối tâm đó nó dồn dập cho dồn dập trong cái tâm ấp của chúng ta, thì làm sao mà tiến được. Lúc đó nó xảy ra cái chuyện điên cuồng. Còn cái này khác, cái này chúng tôi thi xuống thế gian, chúng tôi làm theo phận sự, và tôi sửa từ cái trượt đi tới cái thanh, thì tất cả những cái gì thù hèn nó tới, mình chuyển hóa nó đi lên trên hết, trở về nguyên căn cũng như. Nhưng các sư trong chùa có nói thường là đổ, đổ cho ngài nó không có ăn. Thì đằng này lấy cái gì mà đổ? Nếu mà chúng ta không thanh, làm sao chúng ta lập được đối phương? Cái trượt nó xâm nhập vô trong bản thể của chúng ta là trượt, cọng rau cũng là trượt, miếng thịt cũng là trượt. Mà trong cơ cấu này nó không có lưu thanh, làm sao nó thanh lọc được cái trượt của đối phương mà chỉ bằng độ. Cho nên là này chúng ta ăn uống làm việc hàng ngày nhưng mà thanh lọc rồi thì nó tiến. Cái chuyện làm ăn ở đâu? Ở trong xã hội này, một cái cơ cấu làm ăn nó không phải là nuôi dưỡng một người đó đâu, nhưng mà nó nuôi dưỡng nhiều gia đình. Trong cái sinh hoạt kinh tế chuyển chung nói về đạo, nhưng mà cái luật quá quá sanh sanh của đường địa tiên nó đã có sẵn, có phần. Bây giờ thử hỏi các bạn, nói ra ông đó ông lấy cái búa đập đầu trâu nó chết cái gì, thì bạn lấy cái búa bạn đập và nó chết không? Bạn đập 15 búa nó cũng chết. Nó phải có cái người nó sát nó mới được, có cái phận sự để làm cái việc, chứ không phải ai muốn làm cũng được. Cho nên những người tôi ở đây rồi lần lần người ta mới đi càng ngày càng thanh nhẹ, tới cái tuổi tác nó không có cho phép làm cái nghề đó, họ bỏ, họ đi lên cái tầng khác và sẽ làm còn nhiều hơn cái việc đó. Phật cứu rỗi về phần linh hồn, về phần thanh điển của bạn Phật, Phật cũng làm, Phật cũng thâu hết để tiêm. Rồi ở thế gian người ta nói người này nói tội này tội kia tội nọ, nhưng mà họ ăn năn rồi là hết tội. Cái người đời biết tu xoa liệt Phật, xoa liệt Phật là gì? Cái tâm mình, cái thanh tịnh mình, mình nuôi dưỡng cái động loạn quá nhiều thì mình đè bẹp mình, và mình cảm cái tâm động loạn đó, mình giải tán cái động loạn nó, đi tới cái thanh tịnh là nó xoa liệt không có nữa. Khi chủ nhân ông thanh tịnh thì bạn Phật đi theo chúng ta đều là thanh tịnh, và nên đều được cứu rỗi. Cho nên tôi đã nói các vị ở thế gian đây đều là Bồ Tát, chứ không có người nào không phải Bồ Tát hết. Mà họ không chịu chấp hành cái đường lối họ đi. Rồi người đã chứng minh Phật, tiền, thánh, thần do cái khối óc con người chứng minh. Hỏi cho cái quá trình ông đó làm cái gì thì nó cũng như người ở thế gian. Một người làm một phận sự, ông tiên, ông đi câu cá, rồi cũng tu lần lần. Thấy không? Một cả cướp, cũng hết nó bỏ dao, nó cũng là thành Phật. Cho nên chúng ta, khi mà chúng ta không hiểu thì chúng ta hành. Và khi chúng ta hiểu rồi á, là chúng ta tiến tới cái toàn lành. Thành ra ấy, thế gian ai cũng phải qua cái bóng tối rồi mới đi tới cái ánh sáng. Cho nên các bạn đừng có lo, bởi vì mình chúng ta đi ở đây là đi trực chỉ một con đường. Từ cái tối đi tới cái sáng. Cho nên các bạn đã bịt tai, các bạn đã nhắm mắt, các bạn đã co lưỡi, các bạn đã lặng thinh để các bạn hiểu lấy bạn, thì từ lúc đó nó sẽ thay đổi. Chứ không có cái gì đâu mà đang lo. Còn ở thế gian họ nói tội này, tội kia, tội nọ, thì rốt cuộc rồi mà tính ra không có người nào không có tội. Có cái tội ăn ngon ngủ kỹ cũng có tội, không có ăn ngon cũng không có tội. Nhưng mà tính ra tội như người ta suy luận như vậy đó, tất cả đều khóa miệng lại hết được, còn càng ôn nữa. Nha, một cái luật định quá quá xanh xanh của đời họ không hiểu, của đạo họ cũng bất minh. Thì nhiều khi họ cho là mặt pháp, họ nói lung tung hết. Chứ còn sự thật ra thì chẳng có cái gì hết. Chúng ta tới đây làm cái việc phận sự hữu hạn thôi. Nhiều không? Bạn đầu không có tiền, ông gây cho có bạc tỷ. Tới bạc tỷ rồi hỏi họ. Hồi ông chưa có tiền, ông nói tôi bạc tỷ tôi ăn một lần một con gà nó sướng hơn ăn miếng. Bây giờ anh ăn được con gà ăn không hết, ăn nửa con là nhiều lắm rồi, anh chăn. Thấy không? Thì nó cũng như trước kia. Nó làm việc trong cái giới hạn của nó thôi chứ không có quá được. Nên mỗi người xuống đây đều làm việc ở trong cái giới hạn sanh và tử. Cho không ra ai có sự sống vĩnh cửu ở thế gian. Cho nên nhiều bạn tu muốn tới đây tu, rồi cũng muốn cầu xin ơn trên cho cái sống lớn, rồi cầu cho con cái tôi không chết, rồi để làm gì cũng không hiểu. Cho nên các bạn tu cái thanh tịnh rồi các bạn thấy mỗi cái căn quả đều khác nhau, nó đến nó sẽ đi, nó đi nó sẽ đi. Thì lúc đó các cái tâm các bạn nó bình tĩnh, không có lo âu nữa, mình chỉ biết lo thanh lọc lên để tiến mà không, không có cần lo cho người khác. Nhưng mà mỗi người biết như vậy đó, thế gian này nó thay đổi. Và cái luật định chuyển hóa của thiên nhiên